Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 19 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh hôm nay tại hí trường Colosseo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Vương quyền David và thuyết cứu thế trong sách Sử Biên. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tư tế, tức là các giám mục và linh mục, hãy noi gương Chúa Giêsu gần gũi với dân và hãy có tinh thần của những người được Chúa ưu tiên thương yêu, những người nghèo, tù nhân chiến tranh, người mù và những người bị áp bức. Người đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ năm tuần thánh hôm qua, 18 tháng 5 tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y, 50 giám mục và khoảng 1.500 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh giờ ba. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã đi từ câu nói của Chúa Giêsu: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi." Gioan đoạn 10 câu 27 và 28. Ngài nhận định rằng Chúa không bao giờ đánh mất sự tiếp xúc trực tiếp với dân, Chúa luôn duy trì ơn gần gũi với dân nói chung và với mỗi người giữa đám đông. Thái độ của Chúa trái ngược với sự nhỏ nhen của các môn đệ đối với dân chúng. Họ đề nghị Chúa giải tán dân để họ đi tìm cái gì để ăn. Tôi nghĩ đây là khởi đầu của thái độ giáo sĩ trị. Qua hành động này, các tông đồ muốn đảm bảo lương thực và sự thoải mái cho mình và không quan tâm đến dân chúng. Nhưng Chúa chặn đứng cám dỗ đó và nói: "Chính các con hãy cho họ ăn đi, các con hãy đảm trách dân." Đi sâu vào thành phần dân chúng được Chúa Giêsu đặc biệt gần gũi và sức giàu cho họ. Đó là những người nghèo, các tù nhân chiến tranh, những người mù và những người bị áp bức. Đức Thánh Cha giải thích các đặc điểm và mối quan tâm đặc biệt của Chúa Giêsu đối với những lớp người bất hạnh này, và Ngài nhắn nhủ các tư tế rằng chúng ta không được quên rằng những kiểu mẫu của chúng ta theo tin mừng chính là những người dân này, đám đông với những khuôn mặt cụ thể mà sự sức giàu của Chúa làm cho họ trỗi dậy và sinh động. Chúng ta được rút ra từ giữa họ, và không chút sợ hãi, chúng ta có thể đồng hóa với những người dân đơn sơ ấy. Họ là hình ảnh của tâm hồn chúng ta và là hình ảnh của giáo hội. Mỗi người thể hiện con tim duy nhất của dân chúng ta.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta các tư tế là người nghèo, và chúng ta muốn có con tim của bà quá nghèo. Khi chúng ta làm phúc và động chạm đến người hành khất, nhìn thẳng vào mắt họ. Chúng ta là anh mù Bartimeo, mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta cầu xin: "Lạy Chúa, xin cho con được thấy." Chúng ta các tư tế, trong một điểm nào đó của tội lỗi chúng ta, vết thương bị những tên trộm đánh chí tử, và chúng ta muốn là những người đầu tiên được bàn tay thương xót của người Samaritano nhân lành săn sóc, để rồi có thể có lòng thương xót đối với những người khác qua đôi tay của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu nguyện để khi cùng với Chúa Giêsu ở giữa dân của chúng ta, Chúa Cha tái đổ tràn thần khí thánh thiện trong chúng ta và làm cho chúng ta hiệp nhau khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cho dân được ủy thác cho chúng ta và cho toàn thế giới. Như thế, các đám đông dân chúng hiệp nhất trong Chúa Kitô có thể trở thành dân duy nhất trung thành của Thiên Chúa. Dân này sẽ được sung mãn trong nước Chúa. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.
Roma, chiều thứ năm tuần thánh, 18 tháng 4 hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân tại nhà tù ở thành phố Velletri. Velletri là thành phố cách Roma gần 40 cây số về phía nam, hiện có hơn 53.000 dân cư và cũng là một giáo phận phụ cận Roma. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc viếng thăm từ lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tù nhân, các nhân viên dân sự và cảnh sát nhà giam, rồi cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân. Đây là lần thứ năm Đức Thánh Cha Francisco dành buổi chiều thứ năm tuần thánh để viếng thăm và cử hành thánh lễ tại một nhà tù với nghi thức rửa chân cho các tù nhân. Năm ngoái, Ngài thực hiện cuộc viếng thăm này ở nhà tù Regina Trelli gần Vatican. Cha Franco Diamante, tuyên úy nhà thờ ở Velletri từ 11 năm nay, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phương dược chống lại tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Tin này đã gây xúc động nơi các tù nhân cũng như nơi các nhân viên thuộc cộng đoàn cải huấn này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Diamante cũng cho biết nhà tù Velletri được khánh thành cách đây 28 năm, gồm hai dãy nhà 4 lầu và có thêm một khu bán tự do. Cộng đoàn này có 557 tù nhân với 201 nhân viên canh giữ, 6 nhân viên giáo dục và 17 người thuộc ban hành chính. Giống như nhiều nhà giam khác ở Italia, nhà tù Velletri cũng bị tình trạng quá chật chội và thiếu nhân viên.
Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria và Cộng hòa Bắc Macedonia từ ngày 5 đến 7 tháng 5 sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ sáng Chủ nhật 5 tháng 5 và bay đến phi trường thủ đô Sofia của Bulgaria lúc 10 giờ. Ngài sẽ gặp Thủ tướng tại phòng khánh tiết của phi trường trước khi về phủ Tổng thống, nơi sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức lúc 10 giờ 40 và sau đó sẽ hội kiến riêng với Tổng thống lúc 11 giờ. Nửa tiếng sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại quảng trường Atansburo lúc 11 giờ rưỡi, rồi đến thăm Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng Chính thống Bulgaria vào lúc 12 giờ trưa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thinh lặng trước ngai của Thánh Cirillo và Metodio trong nhà thờ chính tòa Kính Thánh Alexandre Levski của Tòa Thượng Phụ Chính thống. Sau cùng, Ngài sẽ chủ sự kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu cũng tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Plaza Alexander thứ nhất.
Thứ hai, ngày 6 tháng 5, lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm riêng một trại thị nạn trước khi đáp máy bay đến thành phố Rakovsky để cử hành thánh lễ với nghi thức rước lễ lần đầu tại nhà thờ Thánh Tâm. Sau lễ lúc 1 giờ, Ngài sẽ dùng bữa với các giám mục Bulgaria tại tu viện của các nữ tu phan sinh. Lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp Cộng đoàn Công giáo tại nhà thờ Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên Thần, cũng tại Rakovsky, và đáp máy bay lúc 5 giờ 15 để trở về thành phố Sofia vào lúc 6 giờ 15 để chủ tọa cuộc gặp gỡ hòa bình tại quảng trường Lezavisimos với các nhân vật thuộc các tôn giáo khác nhau ở Bulgaria. Thứ ba, ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha dã từ Bulgaria để bay tới phi trường thành phố Skopje, thủ đô Cộng hòa Bắc Macedonia. Sau nghi thức đón tiếp chính thức và thăm Tổng thống, Ngài sẽ gặp Thủ tướng, rồi gặp chính quyền và xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn tại hội trường Mosaic ở phủ Tổng thống. Lúc 10 giờ 20, Đức Thánh Cha sẽ viếng đài tưởng niệm mẹ Teresa Calcutta trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và gặp gỡ người nghèo. Lúc 11 giờ rưỡi, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Macedonia. Ban chiều lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với giới trẻ tại trung tâm mục vụ. Sau cùng, lúc 5 giờ, Ngài sẽ gặp các linh mục cùng với thân nhân của các vị và các tu sĩ tại nhà thờ chính tòa Skopje. Sau đó, Ngài ra phi trường đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến, Ngài sẽ đến phi trường Ciampino lúc 8 giờ rưỡi tối.
Mumbai, tòa án cấp cao tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, đã truyền cho chính quyền lãnh thổ Dadra và Nagar Haveli, Daman và Diu phải tái lập lễ nghỉ chính thức thứ 6 tuần thánh. Năm nay trùng vào hôm nay 19 tháng 4. Trong thời gian trước đây, chính quyền tại các lãnh thổ vừa nói đã quyết định bãi bỏ lễ nghỉ thứ 6 tuần thánh, gây ra đau khổ không những cho cộng đồng công giáo địa phương, nhưng còn cho toàn Ấn Độ. Các lãnh thổ này xưa kia là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Nhưng hôm 16 tháng 4 vừa qua, sau vài tuần lễ hoãn lại, các vị thẩm phán ở Mumbai, trong đó có hai vị là tín đồ Ấn giáo, đã công bố phán quyết như vừa nói, chấp nhận đơn thỉnh cầu của ông Anthony Francisco Duarte thuộc lãnh thổ Moti Daman, đại diện cho Giáo hội Công giáo Ấn Độ và Tổng giáo phận Gua Daman. tại Ấn Độ chỉ có hai lễ của Kitô giáo được công nhận là lễ nghỉ công cộng và cũng được rất nhiều tín đồ các tôn giáo khác cử hành, đó là lễ Giáng sinh và thứ sáu tuần thánh. Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, chào mừng phán quyết của tòa án như một chiến thắng cho giáo hội và nói: "Chúng tôi hài lòng, nhất là vì nền dân chủ Ấn Độ sinh sống. Chúng tôi đã được sự hỗ trợ của rất nhiều người không công giáo. Đây là một điều thật đẹp tại Ấn Độ và chúng ta cần phải duy trì."
Vatican, hôm 17 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi điện thoại cho Đức Thánh Cha về vụ hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris tối ngày 15 tháng 4 vừa qua và nhân danh nhân dân Hoa Kỳ bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha và giáo hội công giáo. Trong khi đó, nhiều ân nhân và công ty hứa đóng góp để giúp tái thiết thánh đường nổi tiếng này, ngân khoản lên tới khoảng 900 triệu euro trong vòng 2 ngày. Trước tình trạng này, có những cơ quan từ thiện, chính trị gia và các nhà bình luận đặt câu hỏi tại sao các doanh nhân và công ty mau lẹ hứa giúp đỡ như vậy. Cũng có những người sợ rằng số tiền trợ giúp ấy có thể được trừ thuế.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, Ban Việt ngữ của Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican. Với thuyết minh tiếng Việt, trên kênh YouTube và trên trang Facebook Vatican News tiếng Việt vào lúc 2 giờ 55 phút chiều Chủ nhật 21 tháng 4. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Kính mời quý vị cùng hiệp ý tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành để hiệp thông với Đức Thánh Cha và giáo hội trên toàn thế giới. Kính chúc quý vị Tam Nhật Thánh hồng phúc. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ sáu tuần thánh hôm nay tại hí trường Colosseo.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối truyền thống của các vị giáo hoàng tiền nhiệm, lúc quá 9 giờ tối thứ sáu tuần thánh hôm nay, 19 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin. Tham dự buổi đi đàn thánh giá này có hàng chục ngàn tín hữu hiện diện, không kể hàng trăm triệu khán thính giả trên thế giới tham dự qua truyền hình. Các bài suy niệm đàn thánh giá năm nay được Đức Thánh Cha ủy thác cho nữ tu Eugenia Bonetti, 80 tuổi, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, Chủ tịch Hiệp hội Slaves No More, một tổ chức dấn thân chống nạn buôn người. Sơ Bonetti từng là thừa sai tại Kenya bên Phi Châu trong 24 năm trời, rồi trở về Roma hoạt động trong nhiều sứ vụ khác, rồi tại Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ Italia, đặc biệt dấn thân trong các hoạt động cứu giúp các nạn nhân của nạn buôn người. Hồi tháng 9 năm 2013, khi gặp Đức Thánh Cha Francisco, sơ xin ngài thiết lập ngày Thế giới suy tư và cầu nguyện chống nạn buôn người, cử hành ngày 8 tháng 2 mỗi năm. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời dẫn nhập và những suy niệm cho 7 chặng đầu tiên trong chặng đàn thánh giá.
40 ngày đã trôi qua từ khi chúng ta chịu sức cho và bắt đầu hành trình mùa chay. Hôm nay chúng ta cảm nghiệm lại những giờ cuối cùng trong cuộc sống trần thế của Chúa Giê-xu, cho đến khi Ngài bị treo trên thập giá và thốt lên: "Mọi sự đã hoàn tất." Tụ tập tại đây, nơi mà hàng ngàn người trong quá khứ đã chịu chết vì trung thành với Chúa Kitô, giờ đây chúng ta hãy đi lại con đường khổ giá cùng với tất cả những người nghèo, người bị gạt ra ngoài xã hội và những người mới bị đóng đinh trong lịch sử ngày nay. Nạn nhân sự khép kín của chúng ta, của quyền lực và những luật lệ, của sự mù quáng và ích kỷ. Nhưng nhất là nạn nhân của con tim trai đá của chúng ta vì những dân lãnh đạo. Đây là một thứ bệnh mà cả chúng ta, các Kitô hữu cũng bị. Ước gì thập giá của Chúa Kitô, dụng cụ chết chóc, nhưng cũng là dụng cụ mang lại cuộc sống mới, nối liền trong vòng tay giữa trời và đất, Nam và Bắc, Đông và Tây, soi sáng lương tâm của các công dân, lương tâm của giáo hội, các nhà lập pháp và tất cả những người xưng mình là môn đệ Chúa Kitô, để tin mừng cứu độ đi tới với tất cả mọi người.
Trạng thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 7 câu 21. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ ai thi hành thánh ý Cha Thầy là đấng ngự trên trời. Lạy Chúa, có ai biết cách là môn đệ của Chúa cho bằng Đức Maria mẹ Ngài? Mẹ đã đón nhận thánh ý Chúa Cha cả trong lúc đen tối nhất của đời mẹ, và với tâm hồn tan nát, mẹ đứng cạnh Chúa. Mẹ đã sinh ra Chúa, cưu mang, bổng ẵm Chúa, nuôi nẫng Chúa trong yêu thương và đồng hành với Chúa trong cuộc sống trần thế. Mẹ không thể không bước đi cùng con đường dẫn đến đổi can vê và chia sẻ với Chúa giờ phút bi thảm và đau thương nhất của Chúa và của cuộc đời mẹ. Lạy Chúa, bao nhiêu bà mẹ ngày nay đang phải trải qua kinh nghiệm của mẹ Chúa và khóc thương vì số phận con cái của họ. Bao nhiêu bà mẹ, sau khi sinh con, nay đang thấy chúng đau khổ và chết vì bệnh tật, vì thiếu lương thực, nước uống, không được chăm sóc sức khỏe và không được những cơ may cho cuộc sống và cho tương lai. Chúng con cầu xin Chúa cho những người đang nắm giữ vai trò trách nhiệm để họ lắng nghe tiếng kêu của người nghèo đang vọng lên tới Chúa từ các nơi trên trái đất. Tiếng kêu của tất cả những người trẻ qua những cách thức khác nhau đang bị kết án tử hình vì sự dửng dưng cho những chính sách loại trừ và ích kỷ gây ra. Ước gì không một ai trong các con cái của Chúa thiếu công ăn việc làm và những gì cần thiết để có cuộc sống lương thiện và xứng đáng. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và thưa, lạy Chúa, xin giúp chúng con thi hành ý Chúa. Trong những lúc khó khăn và nản chí, trong những lúc đau khổ thể lý và tinh thần, trong những lúc đen tối và cô đơn.
Trạng thứ hai, Chúa Giêsu vác thánh giá. Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình hằng ngày và theo Thầy. Lạy Chúa Giêsu, thật là dễ đeo thập giá ở cổ hoặc treo thập giá như đồ trang trí trên các bức tường của các nhà thờ chính tòa đẹp đẽ hoặc trong các tư gia của chúng con. Nhưng không dễ như thế khi gặp và nhận ra những thập giá mới ngày nay. Những người không có gia cư nhất định, những người trẻ không có hy vọng, chẳng có công ăn việc làm và không có viễn tượng tương lai. Những người di dân buộc lòng phải sống trong các nhà tồi tàn ven các thành phố của chúng con, sau khi đã đương đầu với những đau khổ khôn tả. Rất tiếc là những khu trại ấy không có an ninh, bị đốt cháy và sang bình địa cùng với giấc mơ và những hy vọng của hàng ngàn người nam nữ bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị bóc lột và quên lãng. Và rồi bao nhiêu trẻ em bị kỳ thị vì gốc gác của các em, vì màu da hoặc vì giai tầng xã hội. Bao nhiêu bà mẹ chịu tủi nhục khi thấy con cái bị nhào cười và không được những cơ may như các bạn đồng lứa và cùng trường. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã nêu gương cho chúng con bằng chính cuộc sống của Chúa về cách thức biểu lộ tình thương chân thật và vô vị lợi đối với tha nhân, đặc biệt đối với những kẻ thù hoặc đối với những người không giống chúng con. Lạy Chúa Giêsu, bao nhiêu lần cả chúng con trong tư cách là môn đệ Chúa, chúng con đã công khai tuyên bố mình là người theo Chúa trong những lúc Chúa chữa lành và làm phép lạ, khi Chúa cho đám đông ăn no và tha thứ các tội lỗi. Nhưng không dễ hiểu Chúa như thế khi Chúa nói về việc phục vụ và tha thứ, từ bỏ và đau khổ. Xin giúp chúng con luôn biết dùng cuộc sống chúng con để phục vụ tha nhân. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và thưa, lạy Chúa, xin giúp chúng con hy vọng khi chúng con cảm thấy bị bỏ rơi và cô độc, khi chúng con khó đi theo vết chân của Chúa, khi việc phục vụ tha nhân trở nên khó khăn.
Chặng thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Trích sách ngôn sứ Isaiah chương 53 câu 4. Sự thật, chính người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã gánh chịu những đau đớn của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, trên con đường dốc dẫn lên đồi Canvê, Chúa đã muốn cảm nghiệm sự giòn mỏng và yếu đuối của loài người. Giáo hội ngày nay sẽ ra sao nếu không có sự hiện diện và lòng quảng đại của bao nhiêu người thiện nguyện, những người Samaritano mới của ngàn năm thứ ba? Trong một đêm giá lạnh tháng giêng, trên một con đường ở ngoại ô Roma, ba thiếu nữ Phi Châu chỉ lớn hơn tuổi niên thiếu một chút, co ro sát đất để sưởi ấm tấm thân nửa trần trụi của họ quanh một đống lửa nhỏ. Vài thanh niên, để giỡn chơi khi lái xe ngang qua đó, đã ném những vật dụng dễ cháy vào đống lửa ấy, làm cho các thiếu nữ bị phỏng nặng. Cùng lúc ấy, có một trong số rất nhiều đơn vị thiện nguyện trên đường phố chạy đến cứu các thiếu nữ ấy, đưa họ vào nhà thương để rồi đón nhận họ vào một gia đình. Mất bao lâu để các thiếu nữ ấy được lành lặn, không những khỏi những vết bỏng nơi thể lý, nhưng cả những đau khổ và tủi nhục với một thân mình bị cắt xén và biến dạng mãi mãi. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của bao nhiêu người Samaritano mới của ngàn năm thứ ba, ngày nay vẫn còn sống kinh nghiệm trên đường đi, với lòng yêu mến và cảm thương, cúi mình trên bao nhiêu vết thương thể lý và tinh thần của những người mỗi đêm sống trong sợ hãi và kinh hoàng, của đêm đen, cô đơn và rừng rưng lãnh đạm. Lạy Chúa, rất tiếc là nhiều lần ngày nay chúng con không biết nhận ra ai đang ở trong tình cảnh túng thiếu, không thấy người bị thương và tủi nhục. Nhiều khi chúng con đòi hỏi các quyền lợi của mình, nhưng lại quên những quyền lợi của những người nghèo và những người rốt cùng. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn đừng vô cảm trước những tiếng khóc, những đau khổ, tiếng kêu đau thương của họ, vì qua họ chúng con có thể gặp Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và thưa: Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu thương. Khi chúng con dấn thân trở thành những người Samaritano, khi chúng con cảm thấy khó tha thứ, khi chúng con không muốn nhìn thấy những đau khổ của người khác.
Chặng thứ tư, Chúa Giêsu gặp mẹ Ngài. Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, để những tâm tư của nhiều người được tỏ lộ. Lạy mẹ Maria, khi mẹ dâng Chúa hài đồng Giêsu và đền thờ theo nghi thức thanh tẩy, cụ già Simeon đã tiên báo cho mẹ rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng mẹ. Giờ đây là lúc lặp lại lời thưa xin vâng của mẹ, lòng gắn bó của mẹ với thánh ý Chúa Cha, cho dù phải tháp tùng Chúa Con đến nơi hành trình, thấy người bị đối xử như kẻ gian ác, tạo nên một đau khổ xé lòng mẹ. Lạy Chúa, xin thương xót quá nhiều các bà mẹ để cho các con cái của họ ra đi, tìm về Âu Châu với hy vọng giúp đỡ gia đình trong cảnh nghèo khổ, cùng cực. Nhưng rồi các thiếu nữ ấy đã bị nhục nhã, bị khinh rẻ và nhiều khi cả cái chết nữa. Như cô Tina bị giết chết dã man trên đường lúc mới 20 tuổi, để lại đứa con gái vài tháng. Lạy mẹ Maria, trong lúc này, mẹ trải qua cùng thảm trạng như bao nhiêu bà mẹ chịu đau khổ vì con cái ra đi đến những nước khác với hy vọng tìm được cơ may và có một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Nhưng đáng tiếc là họ bị tủi nhục, khinh rẻ và bạo hành, dửng dưng, cô đơn và thậm chí cả cái chết. Xin ban cho họ sức mạnh và can đảm. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và thưa: Lạy Chúa, xin làm cho chúng con luôn biết nâng đỡ và an ủi, và hiện diện để giúp đỡ, để an ủi những bà mẹ khóc thương cho số phận của con cái họ, để giúp đỡ người đã đánh mất mọi hy vọng trong cuộc đời, để trợ giúp người hằng ngày phải chịu bạo lực và khinh rẻ.
Trạng thứ năm, ông Simon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu. Trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 6 câu 2. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, trên đường lên đồi Golgotha, Chúa cảm thấy nặng nề và khó khăn khi vác cây thánh giá gỗ thô ráp. Trong vô vọng, Chúa hy vọng có được cử chỉ giúp đỡ của một người bạn, của một người trong những môn đệ của Chúa, của một người trong những người mà Chúa đã giảm bớt đau khổ cho họ. Thật không may, chỉ có một người xa lạ, Simon thành Kyrene, vì bắt buộc đã giúp đỡ Chúa. ngày nay đâu là những người thành Kyrene mới của thiên niên kỷ thứ ba? Chúng con tìm họ ở đâu? Con muốn nhắc nhớ lại kinh nghiệm của một nhóm các nữ tu với quốc tịch, nguồn gốc khác nhau hiện diện tại Roma hơn 17 năm qua. Vào mỗi thứ bảy, các nữ tu có mặt tại một trung tâm dành cho phụ nữ nhập cư không có giấy tờ, thường là phụ nữ trẻ, đang chờ đợi để biết số phận của họ giữa việc bị trục xuất và khả năng được lưu lại. Chúng con đã thấy bao nhiêu đau khổ, nhưng cũng biết bao nhiêu niềm vui nơi các phụ nữ này khi họ tìm gặp được các nữ tu đến từ đất nước họ, nói ngôn ngữ của họ, lau khô nước mắt cho họ, chia sẻ những giây phút cầu nguyện, lễ hội, làm cho họ cảm thấy nhẹ bớt những tháng dài giữa song sắt và những con đường bê tông. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho tất cả những người thành Kyrene trong lịch sử của chúng con, để họ không bao giờ thiếu mong muốn đón tiếp Chúa dưới những diện mạo của những con người rốt cùng trên mặt đất này. Xin cho họ ý thức rằng, đón tiếp những người bé nhỏ của xã hội chúng con là tiếp nhận Chúa. Những người Samaritano này là những người lên tiếng cho những người không có tiếng nói. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con mang thập giá của chúng con. Khi chúng con mệt mỏi và chán nản, khi chúng con cảm thấy sức nặng của những yếu đuối của chúng con, khi Chúa yêu cầu chúng con chia sẻ những đau khổ của người khác.
Chặng thứ 6, bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu. Trích phúc âm theo Thánh Matthew. Thầy bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Chúng ta hãy nghĩ đến những trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới không thể đến trường. Trái lại, các em bị khai thác bóc lột nơi hầm mỏ, trên các cánh đồng, nơi các vùng đánh cá, nạn nhân của những kẻ buôn người cho việc cấy ghép các cơ phận. Trên các con đường của chúng ta, các em bị sử dụng, bị khai thác từ rất nhiều người, trong đó có cả các Kitô hữu, những người đã đánh mất ý nghĩa thánh thiêng của chính mình và của người khác. Như một đêm kia tại Roma, một bé gái với thân thể ốm yếu bị bắt gặp khi đang ở bên cạnh một chiếc xe sang trọng và những người đàn ông đang lần lượt khai thác em. Em có thể chỉ bằng tuổi con gái của những người này. Sự mất cân bằng này có thể tạo ra bạo lực ngày nay trong cuộc sống của rất nhiều bạn trẻ trải qua sự bất công, ngạo mạn, dửng dưng của những người ngày đêm tìm kiếm và sử dụng các em. Và sau đó, ném các em trở lại trên những con đường, tiếp tục trở thành những con mồi cho những kẻ buôn người tiếp theo. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho đôi mắt của chúng con trở nên trong suốt, để chúng con biết khám phá khuôn mặt Chúa nơi các anh chị em, đặc biệt nơi tất cả các trẻ em nhiều nơi trên thế giới đang phải sống trong cảnh bần cùng, đói khổ. Các trẻ em không có tuổi thơ hạnh phúc, thiếu giáo dục, vô tội. Các em là những thụ tạo bị sử dụng như những hàng hóa ít giá trị, bị buôn bán cho những vui thú. Lạy Chúa, chúng con cầu xin lòng trắc ẩn từ bi thương xót của Chúa cho thế giới bị bệnh này. Xin giúp chúng con tái khám phá vẻ đẹp của chính chúng con và của những người khác. Đó là phẩm giá làm người, là thụ tạo giống hình ảnh của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con thấy khuôn mặt của những trẻ thơ đang cầu xin sự trợ giúp. Xin cho chúng con thấy bất công xã hội. Xin cho chúng con thấy phẩm giá mà mỗi người mang trong mình và bị chà đạp.
Chặng thứ bảy, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 2, câu 23. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, như một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Trong xã hội của chúng ta đang sống, có biết bao phụ nữ đã bị bán. Xã hội đương đại đã đánh mất giá trị cao quý của sự tha thứ, một món quà tuyệt vời, chăm sóc vết thương, nền tảng cho hòa bình và sự sống chung giữa con người với nhau. Trong một xã hội, nơi mà sự tha thứ được xem như một điều yếu đuối. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con không dừng lại ở bề ngoài, không tha thứ bằng lời, nhưng bằng mẫu gương. Đối với người làm Chúa đau khổ, Chúa trả lời, tại sao ngươi bách hại ta? Chúa biết rõ công lý thực sự không bao giờ có thể dựa trên hận thù và trả thù. Xin làm cho chúng con có khả năng xin và trao ban sự tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lạy Chúa, Chúa cũng cảm nhận được gánh nặng của việc lên án, của sự từ chối, của sự bỏ rơi, của đau khổ do những người đã từng gặp gỡ, lắng nghe và theo Chúa gây ra. Chắc chắn rằng Chúa Cha không bỏ rơi, Chúa đã tìm được sức mạnh để đón nhận ý muốn tha thứ, yêu thương và trao ban niềm hy vọng cho những người như Chúa ngày hôm nay cũng đang đi trên những con đường của chế nhạo, khinh khi, nhạo báng, từ bỏ, phản bội và cô đơn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trao ban niềm an ủi cho những người cảm thấy bị xúc phạm và bị lăng nhục, cho những người cảm thấy bị phản bội và bị sỉ nhục, cho những người cảm thấy bị phán xét và bị lên án.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Vương quyền David và thuyết cứu thế trong sách Sử Biên.
Kính thưa quý vị thính giả, theo soạn giả Sử Biên, vương quốc của vua David là một chế độ thần quyền, nghĩa là một vương quốc thuộc về Thiên Chúa và do Thiên Chúa trực tiếp cai trị. Nhà vua chỉ được Thiên Chúa đặt làm quản nhiệm thay mặt Thiên Chúa cai trị dân. Cũng chính vì thế Thiên Chúa chọn kẻ Ngài muốn để giao phó cho nhiệm vụ cai quản hướng dẫn vương quốc. Sau khi lấy quyền cai trị khỏi tay vua Saul, Thiên Chúa đã ban quyền cai quản cho David như viết trong chương 10 sách Sử Biên 1. Vua Saul chết vì đã thất trung với Đức Chúa, chẳng tuân giữ lời Đức Chúa truyền, lại còn kiếm một mụ đồng bóng mà thỉnh vấn nữa. Ông đã không thỉnh vấn Đức Chúa, nên người đã khiến ông phải chết và đã chuyển trao vương quyền cho ông David, con ông Jesse. Và thế là vua David trở thành người thay mặt Thiên Chúa, cai quản dân Israel trên trái đất. Chương 11 sách Sử Biên 1 kể lại biến cố David làm vua Israel như sau. Toàn thể Israel tập hợp quanh vua David tại Hebron và thưa, chúng tôi đây là cốt nhục của Ngài. Ngay cả trước khi ông Saul còn làm vua, Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa Thiên Chúa của Ngài đã phán với Ngài, chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, và ngươi sẽ lãnh đạo Israel dân ta. Qua lời sấm của ngôn sứ Nathan, Thiên Chúa nói với vua David, không phải ngươi sẽ xây nhà cho ta ở. Thật vậy, từ ngày ta đưa Israel lên cho tới hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã ở hết lều này đến lều khác, hết nhà tạm này sang nhà tạm khác. Trong suốt thời gian nay đây mai đó với toàn thể Israel, có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăn dắt dân ta rằng, sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David như sau, Đức Chúa các đạo binh phán thế này, chính ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi, mọi thù địch ngươi ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi sánh được với tên tuổi của các vĩ nhân trên mặt đất. Chương 15 sách Sử Biên 1 kể lại cuộc rước hòm bia thánh vào thành vua David, và soạn giả viết trong chương 16 như sau. Người ta đưa hòm bia Thiên Chúa vào đặt giữa lều vua David đã dựng sẵn, rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Thiên Chúa chúc phúc cho dân. Vua phân phát cho mọi người Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một ổ bánh, một phần thịt và một cái bánh nho. Ý niệm vương quyền thuộc Thiên Chúa đã được ngôn sứ Nathan công bố. ngôn sứ cho nhà vua biết Thiên Chúa sẽ xây cho vua một ngôi nhà và sẽ cho dòng dõi vua đứng lên kế vị vua, và Thiên Chúa sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây nhà cho ta, còn ta sẽ làm cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Ân nghĩa dành cho nó ta sẽ không rút lại, như ta đã rút lại đối với kẻ tiền nhiệm ngươi. Ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà ta, cũng như trong vương quốc của ta đến muôn đời, và đến muôn đời ngai báu của nó sẽ được củng cố. Chính vua David cũng công bố ý niệm thần quyền này như viết trong chương 28 sách Sử Biên 1. Khi ra chỉ thị về đền thờ, nhà vua cho dân biết ý định của mình là xây một ngôi nhà làm nơi đặt hòm bia giao ước của Đức Chúa. Nhưng Chúa cho vua biết ông không được xây nhà kính danh Ngài, vì tay vua đã giao chiến và đổ máu quá nhiều. Vua nói với dân chúng, giữa bao nhiêu người trong nhà cha ta, Đức Chúa Thiên Chúa của Israel chỉ chọn ta làm vua cai quản Israel đến muôn đời. Quả thật, người đã chọn Giu-đa lên lãnh đạo, và trong nhà Giu-đa chọn nhà thân phụ ta. Rồi trong các con của thân phụ ta, người đã ưu ái chọn ta làm vua toàn thể Israel. Và trong tất cả các con trai ta, quả Đức Chúa đã ban cho ta nhiều con trai. Người đã chọn Salomon con ta lên ngự ngai vàng của Đức Chúa mà cai quản Israel. Người đã phán với ta, chính Salomon con ngươi sẽ xây nhà và các sân của ta, vì ta đã chọn nó làm con và ta sẽ là cha của nó. Ta sẽ củng cố vương quyền của nó đến muôn đời, nếu nó cố gắng thi hành mệnh lệnh và luật pháp của ta như hiện nay. Thế rồi trước mặt toàn dân, vua David đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa như sau. Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng con, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời. Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ, vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa, và địa vị tối cao vượt trên tất cả. Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. Chính Chúa làm bá chủ muôn loài, nắm trong tay dũng lực quyền năng, nhờ tay Ngài tất cả lớn lên và mạnh sức. Giờ đây lạy Thiên Chúa chúng con thờ, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ và ca tụng danh thánh hiển vinh. Chương 29 câu 23 sách Sử Biên 1 cho biết như sau. Salomon ngự trên ngai của Đức Chúa, làm vua kế vị vua cha là David, và vua đã thành công. Toàn dân Israel vâng phục vua. Ngai của vua là ngai của Thiên Chúa, mà nhà vua là người được đặt lên như quản gia thay mặt Thiên Chúa lo cho dân nước. Khi nghe tiếng đồn thổi về sự khôn ngoan của vua Salomon, Hoàng hậu Saba tìm đến viếng thăm vua và bà đã chúc tụng Thiên Chúa như sau. Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của Ngài, đấng đã ưu ái đặt Ngài trên ngôi báu của người để Ngài làm vua phục vụ Đức Chúa Thiên Chúa của Ngài. Vì Thiên Chúa của Ngài yêu thương Israel, muốn cho dân này được muôn đời bền vững, nên đã đặt Ngài làm vua cai trị họ để Ngài thi hành luật pháp và công lý. Sau khi hoàn tất việc xây đền thờ, vua Salomon cho triệu tập toàn dân để tổ chức lễ di chuyển hòm bia giao ước vào đền thờ và sát tế chiên bò kính Giave. Nhà vua quay lại chúc lành cho dân và nói với mọi người như sau. Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, đấng đã ra tay hoàn thành chính điều miệng người đã phán với David, thân phụ ta rằng, từ ngày ta đưa dân ta ra khỏi đất Ai Cập, ta đã không chọn một thành nào trong tất cả các chi tộc Israel để xây một ngôi nhà kính danh ta ở đó. Ta cũng chẳng chọn một người nào làm lãnh đạo Israel dân ta, nhưng ta đã chọn Jerusalem làm nơi cho danh ta ngự và chọn David đứng đầu Israel dân ta. Gương mặt vua David là trung tâm lịch sử của soạn giả Sử Biên. Ông là vị vua lý tưởng, là thủ lãnh của một triều đại trường tồn, đã được Thiên Chúa ban cho nhiều lời hứa tuyệt diệu. Các lời hứa ấy được xác nhận với một giao ước không thể nào phế bỏ được. Vua David đã chuẩn bị và lo liệu trước việc xây cất đền thờ Jerusalem. Nhà vua tổ chức việc tế tự, bắt đầu sáng tác nhạc và thánh ca. Bộ ngũ kinh nêu bật vai trò lãnh đạo của ông Mô-xê như là người trung gian của giao ước, và như là người khởi đầu việc phụng tự. Trái lại, soạn giả sử biên coi vua David như nhân vật chính của lịch sử Israel. Vua là Mô-xê mới, thiết lập luật mới và tập trung nơi mình lý tưởng tôn giáo của dân Thiên Chúa. Soạn giả sử biên kết hiệp chặt chẽ cấu trúc cộng đoàn thời ông với gương mặt của vua David. Sau thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia, nền quân chủ của nhà David không còn nữa. Lời ngôn sứ đã bị lu mờ, lề luật của Thiên Chúa được viết ra, được công bố trong phụng tự. Khi gán cho vua David công trình thiết lập việc phụng tự đặc thù thời ông, soạn giả sử biên đã muốn nhấn mạnh sự tiếp nối của truyền thống, gắn liền cộng đoàn hậu lưu đày với cộng đoàn của vị vua vĩ đại của Israel. Các giải pháp được đưa ra sau thời lưu đày cho các vấn đề phức tạp của cuộc sống bên trong cộng đoàn Do Thái, được biện minh bởi lịch sử. Các yếu tố tạo thành cộng đoàn Do Thái bắt nguồn từ chính thời vua David, và như vậy có mối dây nối kết chặt chẽ giữa hiện tại với quá khứ. Soạn giả sử biên không chú ý tới khía cạnh chính trị và quân sự của vương quốc triều David. Điều Thiên Chúa muốn thành lập qua vua David là một vương quốc hòa bình và hạnh phúc mà soạn giả bênh vực một cách lạ lùng cho tới khi nào nó còn trung thành với giao ước. Cả gương mặt của vua Salomon là người con nối ngôi hợp pháp của vua David cũng được giới thiệu rạng ngời vinh quang. Thật ra có một sự tương tự sâu xa giữa cha và con, giữa người thành lập việc phụng tự và người xây đền thờ. Trong số những người kế vị vua David, chỉ những ai theo gương vua mới được chấp thuận, trong khi các vị vua khác bị của trách nặng nề vì họ đã xa rời lý tưởng, đã được vua David hăng say tuân giữ và thi hành trong việc cai quản dân Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.